Kết luận của hội đồng được công bố một tuần sau. Quyền tác giả của tôi được xác nhận, Hạ Tư Đồng bị miễn nhiệm khỏi vị trí trưởng nhóm trong thời gian công ty xử lý kỷ luật và yêu cầu bồi hoàn phần thu nhập đã nhận từ chiến dịch mang sai tên. Hồ sơ không gọi cô là kẻ điên, cũng không biến cô thành một người chỉ biết ghen. Nó ghi chính xác những gì cô đã làm, dùng quyền truy cập, cắt ngữ cảnh, phát lệnh dưới phiên ủy quyền và lấy bản thử có giám sát. Hoài Chu bị đình chỉ quyền điều hành dự án 3 tháng. Anh phải chịu đánh giá trách nhiệm vì để phiên ủy quyền mở và vì triển khai bản mồi không có sự đồng thuận của nhóm thiết kế. Anh không kháng nghị. Ban tổ chức thanh toán phần còn thiếu cho mọi người. Khải Dương nhận tiền trước tôi 17 phút rồi gửi ảnh tài khoản kèm một câu, trật tự thế giới tạm chấp nhận được. Khách hàng từng lùi khỏi xưởng không quay lại, cơ hội ấy mất thật. Bù lại, đơn vị vận hành một nhà hát nhỏ tìm đến sau lễ hội. Tôi tự trình bày, tự thương lượng giá và từ chối điều khoản cho phép họ dùng thiết kế vô thời hạn. Họ sửa hợp đồng. Tấm biển đầu tiên của xưởng chỉ ghi hai chữ Vãn Quang, không có tên tập đoàn hay gia đình nào phía sau. Tôi treo nó lệch. Khải Dương nhìn suốt 3 ngày rồi cuối cùng tự lấy thang chỉnh lại. Tôi muốn xem anh chịu được bao lâu, tôi nói. Cô đã có câu trả lời. 3 ngày là giới hạn đạo đức của tôi. Chúng tôi tuyển thêm 2 người. Mỗi tệp thiết kế có lịch sử rõ, mỗi quyền truy cập tự đóng sau cuộc họp và mọi bản thử đều ghi người đóng góp. Những quy tắc ấy không lãng mạn. Chúng khiến tôi ngủ ngon. Tôi cũng lập một buổi họp ngắn mỗi tuần, nơi người ít kinh nghiệm nhất được nói trước. Không ai được dùng câu tôi làm vì tốt cho dự án để bỏ qua sự đồng thuận của người khác. Quy tắc ấy khiến cuộc họp đầu kéo dài gấp đôi, nhưng ở tuần thứ 3, một thực tập sinh phát hiện hợp đồng dùng sai tên của thợ dựng mô hình. Chúng tôi sửa trước khi ký. Tôi nhận ra chữa lành không phải học tin lại một người, mà còn là xây một nơi mà người khác không phải chịu đúng điều mình từng chịu.